Có thuận duyên đó thì ở trong gia đình mình á, mình ngồi với nhau niệm Phật giống như buổi tối vậy, nửa tiếng một tiếng, lợi ích vô biên. Người này sách tấn người kia, khi mà chúng ta tu lâu rồi đó thì cái tiếng Phật nó nhập vào trong đó rồi, niệm thì nó nhiếp tâm, thành ra cái người nghe người ta cũng nhiếp tâm theo mình đó. Đó là cái sự luyện tập lâu ngày. Không phải là mình giỏi rồi mình thành tâm, rồi mình tìm hiểu, mình học hỏi, mình tu, thì tới lúc nào đó mình niệm lên liền là an lạc, liền cười đó, niệm lên liền vui sung sướng quá. Đó là tu nhập tâm nó vậy. Cũng như mình thương cái người nào thì mình nhắc tên người đó mình sẽ vui, hay mình quý người nào đó, thế thì mình quý Đức Đạo Lai Lạt Ma, thí dụ mình quý ngài, nhắc tên là mình vui rồi, nhắc tên mình hoan hỷ rồi. Còn người nào mình ghét, nhắc tên là buồn khổ liền. Thì cái buồn với cái vui là do mình nhắc tên người nào đó mình sanh ra, phải không? Nếu mình hiểu đó thì cái buồn với cái vui nó sẵn ở trong lòng vậy, hãy nhắc chỗ nào thì nó hiện ra chỗ đó. Cho nên nếu mình biết thì nhắc Phật Di Đà, nhắc Phật Di Đà nó không hiện ra cái vui bình thường, nó hiện ra pháp an lạc, pháp giải thoát. Đó là giải thoát đó. Còn nhắc cái người bình thường đó thì nó hiện ra bao nhiêu pháp, cũng có vui có buồn, nhưng mà nó không phải pháp giải thoát đâu, nó là pháp vẫn đục đó, pháp đi sanh tử đó. Nhắc tới cái gì liền sanh cái tâm đi theo cái pháp đó. Cho nên Phật dạy nhắc tên Đức Phật, nhắc tên Đức Phật Di Đà. Nếu biết cách đó, thì nhắc tên, nghe tên ngài liền vui, tại nghĩ tới ngài liền an lạc. Đó là niệm Phật mà biết cách. Cái danh hiệu Phật nếu mà mình biết đọc đó, mà biết nghe thì là Đức Phật Di Đà. Nghe ra Đức Phật Di Đà thì được Đức Phật Di Đà mà vào tâm đó thì pháp giải thoát hiện tiền. Bao nhiêu sự gia trì, lòng khao khát cầu giải thoát liền sanh ra, mong mỏi sung sướng quá, được nghe tên của Phật mà con thích ngài lắm đó. Nếu biết cách nghe đó thì đọc cái tiếng Phật đó ra là cái pháp vi diệu lắm. Còn nếu không biết nghe cũng đọc ra nhưng mà không có sanh cái tâm gì hết. Cho nên Phật Pháp là tâm Pháp, không phải là dùng cái sự hiểu biết của mình mà dẹp được phiền não đâu, không phải. Cũng như mình sanh cái tâm vui thì cái tâm vui nó sẽ phá cái tâm buồn, nó mới đủ sức. Hay sanh cái tâm buồn thì nó phá cái tâm vui. Còn nếu sanh cái tâm mà nhớ Đức Phật á, thì nó phá hết phiền não rồi. Phật Pháp là tâm Pháp, không phải lời nói có thể làm được, không thể mình học thuộc bài có thể tu được, không phải. Nó là tâm Pháp, nó phải sanh ra, nó sẽ sanh cái pháp giải thoát, pháp thanh tịnh ra là do mình khéo nghe cái tiếng danh hiệu Phật. Phật Pháp mà muốn giải thoát thì có hai cái tâm đó, vì là tâm Pháp ha. Cái tâm thứ nhất gọi là thô tâm. Thô tâm là mình nhìn màu xanh, màu vàng, màu đỏ, người thương, người ghét, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, đó là thô tâm. Thô tâm là từ nhỏ tới lớn, lúc nào mình cũng khởi thô tâm hết. Là mình nhìn màu vàng mình khởi thích hay là không thích, nhìn cái bát cơm, nhìn cái người này người kia mình so sánh, tất cả là thô tâm. Thành ra là tâm luân hồi. Vì vậy mà mình chết thì đi đầu thai, tại thô tâm mà sanh ra thì nó sanh bao nhiêu pháp đi đầu thai, không có pháp nào giải thoát hết. Thì cho nên các ngài như là Phật Bồ Tát thì dạy cho mình tế tâm, là cái tâm thứ hai. Tế tâm đó là sanh tâm nha, chứ không phải là học cái chữ tế tâm mà có. Tế tâm là mình nghe một bài kinh mình vui quá, đó cái tâm đó đó. Mình nghe một câu kệ hay là một bài pháp mình sanh vui quá, hay là mình nghe cái cõi Phật mình rất vui, hay là mình nghe cái việc bố thí mình nghe là mình muốn liền vậy, đó là tế tâm. Tế tâm là tâm của Đức Phật dạy mình không, tâm lành thiện, tâm hướng tới giải thoát, tâm từ bi, tâm trí tuệ, tâm trì giới, tâm niệm Phật, tâm tụng kinh, tâm trì chú, tất cả đều là hãy mà đụng tới tế tâm liền thành tịnh. Thì người nào mà thường ở trong chánh điện sanh cái tâm hướng về Đức Phật, hướng về sự giải thoát mà giữ được thì sẽ thấy ấm cúng lắm, không sợ hãi mà thanh tịnh vui vẻ, tại cái đó là tế tâm. Còn nếu mà nhìn người này thương, người này ghét, lo chuyện này, buồn chuyện kia, nó là thô tâm. Hãy thô tâm là khổ, mà tế tâm là thanh tịnh. Đó. Thì dùng tế tâm để hàng phục thô tâm, đó là tu hành. Mà tế tâm nhiều thứ quá, mà tịnh tâm là xài một cái, là niệm Đức Di Đà, sanh cái tâm muốn về với Phật. Cái tâm đó khi niệm lên thì nó sanh ra. Nó sanh ra khi mình niệm Phật mà mình sanh muốn giải thoát quá, muốn về với Phật quá. Nếu mà sanh ra vậy đó thì mới hiểu được là cái tế tâm đó nó vi diệu như thế nào. Còn nếu mà niệm mình lơ lơ không sanh tâm á, thì bao nhiêu cái thô tâm nó vào lòng. Đúng không các vị? Khó lắm. Muốn sanh ra cái tâm đó thì phải có lòng thành, phải học kinh điển thâm sâu, phải nghe giảng nhiều, phải thường gần các ngài mới sanh ra được. Mà người sanh tế tâm đó thì tướng hảo quang minh, nó là như vậy. Tế tâm nó vậy, giống như lúc nào mình hướng tới tam bảo nhiều, mình hướng tới giải thoát nhiều, tự cái người mình nó đẹp ra, mình biết à. Còn lúc nào mình hướng tới trần lao nhiều, tự nó xấu đi, mình cũng biết nữa, rồi nó xuống cấp rồi. Nghĩ tới những cái sa bà này, mặt mày mình nó xuống cấp rồi, không muốn nhìn ai, không dám cho ai thấy vậy. Thấy tế tâm thì nó trang nghiêm, nó đẹp, nó sáng, nó nhẹ nhàng, nó thánh thoát. Rồi hai cái tâm, rồi dùng tế tâm hàng phục thô tâm. Nếu từ sáng tới tối hoàn toàn là tế tâm, không nghĩ tới cái chuyện ở thế gian nữa, cái người đó gọi là người nhập đạo. Thế bởi vì mình còn xa lắc xa lơ, nhập không nổi, mình là xa ngàn dặm. Thường ở trong tế tâm mới nhập đạo được. Mà tế tâm thì không có tham sân si đâu, toàn là giải thoát, toàn là từ bi, toàn là tâm lành thiện. Bởi vậy nếu như mà Phật Bồ Tát xài cái tâm như vậy đó, mà mình bắt chước đó, từ sáng tới chiều cứ thương người, cứ nghĩ từ bi, cứ nghĩ tha thứ, cứ nghĩ tới giải thoát, mình sẽ giống các ngài. Từ từ hình tướng tâm tư nó sẽ hưởng được pháp lạc. Rồi tu tới chừng nào mà tế tâm cũng không còn thì chứng đạo. Tế tâm là ở trong tam bảo, ở gần Phật hoài, gần các vị Bồ Tát không vậy, quỳ dưới chân các ngài ngày đêm, hình tướng tâm tư, đó là tế tâm đó. Nó hàng phục hết những cái khổ. Mà hay nhất á, thường niệm A-di-đà Phật, dùng một tiếng A-di-đà Phật suốt ngày là tế tâm. Mà phải niệm cho thật tốt mới được. Còn niệm không khéo á, thì thô tâm nó nhào vô được. Cũng niệm Phật nhưng mà vẫn nghĩ lung tung, thì đó là mình đã dùng cái tiếng Phật để cái tâm mình hướng về Phật, nhưng mà hướng gì không nổi, thành ra nó hướng vô sa bà. Tuy có niệm Phật nhưng mà cũng không được thanh tịnh. Phật pháp là lòng thành, là cố gắng để dẹp hết phiền não, là phương pháp của Phật. Dùng tế tâm hàng phục thô tâm, không phải học thuộc bài hay là nói hay mà được đâu. Không phải là tôi biết Bát Nhã, tôi biết kinh văn mà được đâu. Nó là sanh tâm, sanh ra cái tâm để hàng phục cái tâm, đó là tịnh tông. Còn thiền tông đó là vô trụ sanh tâm, vô trụ mà sanh ra tâm thì tâm quá là vi tế, rất là cao siêu. Còn mình là có trụ sanh tâm. Trụ ở đâu? Trụ vào Đức Di Đà Phật, trụ vào Đức Phật Di Đà để sanh tâm, trụ vào Đức Phật, trụ vào danh hiệu của Phật để sanh tâm. Còn Thiền Tông là vô trụ sanh tâm, không có chỗ để trụ. Mà không có trụ thì nó sanh ra cái tâm quá là thanh tịnh, không thể tưởng tượng. Mà mình có trụ, trụ vào Đức Di Đà, sanh cái tâm cũng rất là thanh tịnh. Còn trụ vào cái thế giới Sa Bà này mà sanh tâm thì chết queo luôn, làm sao mà sống nổi. Nó sanh ra bao nhiêu thứ khóc không buồn quá. Có đúng không thưa các vị? Ăn thua mình trụ cái gì thì nó sanh ra cái đó. Nếu mình thường lại cái người khổ mà mình gần là mình cũng chết luôn vậy. Người ta cứ khóc, người ta cứ nhăn hoài, lâu nó nhiễm, mình cũng buồn nào không hay. Mình gần cái người vui mình cũng cười hoài vậy. Mà mình gần Phật đó thì phải mình thanh tịnh không? Nếu mình gần các vị tu sĩ mà thanh tịnh coi mình tốt không? Tuy là mới gần đó nhưng mà nhiễm hồi nào không hay. Còn mình ở gần cái người ưa giận á, mình uống ưa giận giống người ta nữa. Ở gần cái người tha thứ, mình tha thứ, quen rồi. Cái chuyện đó người ta tha thứ là chuyện thường, mình cũng bắt chước. Còn ở gần người giận, hở hở là giận, riết cũng quen. Cho nên là tuy là nói là mỗi người một cá tánh, nhưng mà gần người nào thì liền nhiễm cái người đó. Cho nên thường gần các vị tăng mà thanh tịnh hay là những vị Phật tử thanh tịnh, nếu gần thì lợi ích là vô biên. Tuy mới quen nhưng mà đã thấy cái lợi ích quá sâu xa. Nếu mà chơi với nhau 5-10 năm tu thanh tịnh không có phiền não. Niệm Phật là pháp lắng nghe, dùng cái lỗ tai. Niệm Phật là đọc cái tên của Phật. Cái tên đó là của Phật, không phải là cái chữ đâu. Cũng như mình nói là cái bàn màu xanh, thì cái bàn màu xanh là chỉ cho cái bàn. Nhưng mà nếu mình không hiểu đó, mình nhìn cái chữ cái nè, chữ bàn, chữ màu, chữ xanh, mình nhìn cái chữ thì không thấy cái bàn. Cái chữ nó diễn tả cho cái bàn, mà cứ lo nhìn cái chữ hoài thì không biết cái bàn là gì hết. Cái chữ A Di Đà Phật là diễn tả là Đức Phật, tên của Ngài đó. Nhưng mà nhìn cái chữ thì không thấy Phật nào hết. Cái chữ để diễn tả cho Phật. Cho nên mình đọc chữ đó, mình đọc nghe đó thì mình sẽ nhớ được Ngài đó. Bây giờ đọc A Di Đà Phật, nếu mà lắng nghe cho kỹ đó là mình đọc tên một Đức Phật. Thì khi mà có Đức Phật á là mình liền sanh tâm, sanh cái tế tâm ra là con muốn về, con muốn ở với Ngài. Con đã hiểu, về với Ngài thì con sẽ giải thoát. Sanh tâm, sanh tâm rất là muốn về. Đó là tín nguyện, đó là cầu sanh. Thường sanh cái tâm đó thì thường gần Phật. Cho nên niệm Phật thì sanh tâm muốn về với Phật, sâu hơn một lớp nữa đó. Cho nên là khi mà đọc cái chữ đó thì cái tai mình phải nghe coi mình đọc cái gì. Không phải nghe rõ cái chữ đó là đủ đâu, phải nghe coi mình đọc cái gì vậy. Thì đương nhiên phải đọc từng câu từng chữ. Một câu Phật hiệu đọc thì mình nghe mình đọc cái gì. Từng câu từng chữ đừng để sót. Câu nào mình cũng đọc tên của một vị Phật, câu nào cũng là Phật hết đó. Thì một câu như vậy mình nghe rõ ràng là mình đọc tên một vị Phật, thì sanh cái tế tâm ra. Đó là Phật đó, là tế tâm rồi đó. Nó phá hết phiền não rồi, không có để sót câu nào hết. Câu nào cũng phải rành rẽ vậy. Nếu thường nhập ở trong đó thì niệm hoài đâu có biết mệt. Tại cái tế tâm nó như vậy đó, nó rất an lạc. Thì đọc ra rồi lấy cái căng tai mà nghe coi mình đọc cái gì. Nghe cho thật là sâu xa, từng chữ là mình đọc tên một vị Phật đó. Mình đọc như vậy thì một ngày, một tháng, một năm thì trôi qua như vậy đó. Lâu rồi tâm mình thanh tịnh nào không hay. Mình thanh tịnh không biết, ủa tại sao bây giờ nó không giống mấy năm về trước vậy. Không có lo lăng xăng như ngày xưa, cũng không có dễ giận dễ buồn như ngày xưa, cũng dễ tha thứ, không có để ý nhiều. Cái ngày tháng đem tới sự an lạc đầy hết trong lòng vậy, niềm vui đó. Còn nếu như không có tu đó thì nỗi khổ lúc nào nó cũng vây hết. Phải quên cái khổ này đi, quên cái khổ cái kia đi, mà quên hoài mà nó cứ không có hết được, nó cứ tấn công. Còn cái người tu được đó thì cái niềm vui nó thâm nhập ở trong lòng, một ngày nó đều vui, vui quá rồi nó dư rồi, nó phát ra là tâm từ bi rồi. Tại vui quá thì sẽ thương chúng sanh lắm, thấy ai cũng khổ, tội nghiệp quá. Tại vì hãy niệm Phật là sẽ vui, mà các vị không biết là tại vì cái căn lành chưa tới, nhân quả báo ứng đó. Cái sự nghe đó rất quan trọng đó, bởi vì mình niệm mình phải nghe, nghe rất là rõ, nghe để mình biết mình đang niệm cái gì. Đó là niệm tên một Đức Phật, mà Đức Phật đó là Pháp Giới Tạng Thân. Pháp Giới Tạng Thân đó cũng như là mình niệm Đức Quán Thế Âm thì Đức Quán Thế Âm gia trì cho mình, mình niệm Đức Địa Tạng thì Đức Địa Tạng gia trì cho mình, mình niệm Đức Bổn Sư thì Đức Bổn Sư gia trì cho mình, mình niệm Đức Di Đà, mười phương chư Phật gia trì, khác không? Niệm một người mà tất cả Phật gia trì. Hay đọc Đức Quán Âm thì Đức Địa Tạng tới được đâu. Còn đọc Đức Di Đà đó là mười phương chư Phật gia trì. Thì coi đó, ai mà bằng được? Ở trong kinh rõ ràng, sáu phương chư Phật, vô lượng vô số Phật gia trì hộ niệm cho cái người niệm A Di Đà Phật. Ngài là Pháp Giới Tạng Thân, có nghĩa là tất cả công đức của mười phương chư Phật, Đức Di Đà có đủ hết. Mà niệm danh hiệu của Phật, mình phải niệm hết tất cả Phật thì tất cả Phật có gia trì. Làm sao mà làm được? Mà niệm mỗi một tiếng A Di Đà Phật, tất cả Phật gia trì. Cho nên biết cái sức mạnh của Phật Di Đà là tất cả Phật đều tán thán. Tại Ngài là quá lượng, và thế giới của Ngài cũng quá sức tưởng tượng, nó vượt ra hết tất cả các thế giới. Mà cái sự nhiếp thọ và cái sức mạnh của Phật cũng là vô lượng vô biên. Tại Ngài lâm chung nó không có ai mà đón được mình đâu, không ai cứu nổi đâu, mà Đức Di Đà có thể làm được. Biết cái sức mạnh của Ngài, người lâm chung mà niệm một câu đi Tây Phương mà biết không thể nghĩ bàn. Bất luận là người nào, người thông minh hay là người không thông minh, người già, người trẻ, người có phước, người vô phước, bất luận người nào, hãy đọc cái tiếng A-di-đà Phật mà nghe cho rành rẽ thì là công đức không thể nghĩ bàn. Bất cứ người nào hãy mà nghe cho sâu xa cái danh hiệu đó thì là công đức rất sâu, sâu lắm, nghe cho đàng hoàng. Mà một câu thôi là công đức quá lượng. Cho nên nói niệm Phật là niệm công đức Phật, nói như vậy có nghĩa là tất cả công đức Phật Di Đà, mà Ngài là Pháp Giới Tạng Thân, mà mình niệm tiếng Phật đem hết công đức của Ngài để trang nghiêm cho mình, gọi là niệm công đức Phật. Niệm Phật là niệm công đức Phật. Cho nên một tiếng Phật đọc ra thì bao nhiêu công đức nó đều quy về mình hết. Niệm Phật là tất cả công đức của Phật, là trang nghiêm cho công đức của mình, lấy của Phật làm của mình, thì cái đó là trồng nhân. Là niệm một tiếng Phật thì công đức nhiều vậy, cho nên Ngài lâm chung thì mới sanh vô cái chỗ đẹp như vậy là quả. Nếu như mà mình thấy cái quả đẹp thì biết cái nhân rất là thù thắng. Người vãng sanh rồi người ta mới hết hồn, sao mà đẹp tới như thế này, thì mới biết cái tiếng Phật hiệu là quá lượng. Thấy không? Thấy quả. Cái quả là vãng sanh thì mới biết chỗ cái tiếng Phật này công đức dữ vậy. Thì tại vì công đức lớn như vậy thì anh mới sanh vào cái ao thất bảo được. Đó là nhân quả đó.